Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Hiện tại là 6 giờ 26 phút sáng. Chúng tôi đang có mặt tại Viện Chiên Tu chi nhánh Tịnh Thất Quán Thế Âm, phát trực tiếp lên trang web vualuongthọ.vn. Và nói những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, đó là năm cái điều quan trọng mà người niệm Phật phải nên làm. Và A Di Đà Phật. Vì năm cái điều này chúng tôi càng xem thấy càng thích thú. Đó là thứ nhất, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch hết những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. So ra có ích hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Điều thứ hai đó là nghĩ không còn sống bao lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào có dám xen vào chuyện của người khác. Hai điều này chúng tôi nói rồi. Cái điều thứ ba đó là người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh hiệu Phật, bất luận ra tiếng hay niệm thầm đều phải nhiếp tai lắng nghe, thường nghe thấy tiếng niệm Phật tâm sẽ quy nhất. Cách này ổn thỏa thích đáng nhất, bất luận thượng trung hạ căn đều được lợi ích, trọn không có lo bị bệnh. Đây là những cái điều mà Tổ sư Ấn Quang dạy. Đây ngày mai sẽ in cái năm cái điều này ra để đại chúng làm cái tư liệu. Nếu mà đại chúng mà chịu học một thời gian đó thì mình có một cái vốn. Lỡ đầu 5 năm, 10 năm sau lấy ra mình dùng. Mà đến một cái vùng đó 5 người, 10 người, mình có thể dạy cho họ những cái điều mình học trong văn sao 5-10 năm về trước. Bất luận là xuất gia hay tại gia đều có thể truyền bá cái lời của Tổ sư Ấn Quang. Ngay nơi Ngài Hoàng Nhất là một cái thời Tổ sư Ấn Quang, Ngài Hoàng Nhất Đại sư là một vị nổi tiếng. Thế mà cũng phải hỏi Ấn Quang. Hỏi Ngài Ấn Quang là tôi phát tâm chích máu chép kinh. Những vị mà làm việc này không phải là chuyện đơn giản. Phải có tính tâm quên thân mình và lấy máu là cái gì quý nhất trong cơ thể mình để mà chép kinh. Thì Ấn Tổ Ngài không chấp nhận. Ngài nói là lấy máu chép kinh, chuyện đó để lại, để khoan đó, đừng tính chuyện đó. Nhất tâm niệm Phật đi. Nếu mà lấy máu nhiều quá thì cơ thể nó sẽ bạc nhược, nó mệt mỏi, nó bệnh hoạn. Mà thân mà không an thì tâm làm sao an được. Thân bị bệnh, suy nhược thì làm sao tâm nó được yên ổn được. Cho nên Ngài không có chấp nhận cái chuyện mà lấy máu chết kinh. Tưởng chừng mình thể hiện lòng cung kính, lấy máu là vật quý báu để mình chép kinh là mình cung kính Phật chứng. Nhưng mà Ngài nói không được làm như vậy. Linh Nham Sơn Tự không cho phép làm chuyện này. Nếu ai làm chuyện này đi đến chùa A Dục Vương, máu khi chích ra đó thì nó tanh hôi là thứ nhất. Thứ hai nữa là ra cái nó đông đặc liền, nó gặp không khí là nó đông đặc. Và có nhiều người phơi khô, đến cái lúc chép là phải bỏ máu hòa loãng ra tanh hôi. Chép thì nguệch ngạt, máu nó đâu phải như mực để nó theo ý mình đâu. Nó lúc đông, lúc đặc, lúc loãng. Thì làm như vậy thì tưởng chừng như là cung kính, nhưng mà Ngài nói không bằng người lấy viết bình thường mà ngồi viết từng nét bút chân thật cung kính. Cho nên Ngài không chú trọng nơi cái hình tướng. Ngài dạy người niệm Phật không hồi quang phản chiếu. Người niệm Phật mà tất cả pháp môn gì cũng vậy, mà không quay vào nội tâm bên trong, mục đích để tiêu trừ tập khí, mà chỉ hướng ngoại tìm cầu, khoe khoang cho mình là đại thông gia, không để tiêu tập khí, thì người này tu hành pháp môn gì cũng không thành công. Những người đời cũng vậy. Những người giàu có mà họ khoe khoang họ là giàu có, họ có tài mà họ khoe họ có tài, thì người này thực sự không phải là giàu có, không phải là người có tài. Người càng ẩn kín chừng nào Ngài hay dùng cái danh từ là ẩn kín tài năng. Cái người mà có tài năng mà họ ẩn kín thì con người này mới gọi là siêu quần bạc tụy. Còn kẻ mà có tài năng mà không biết hàm dưỡng, không biết ẩn kín thì kẻ này trở thành tiểu nhân hạ ngu bất tiếu. Những cái điều này Ngài nói rất thâm sâu. Mà thường con người mình có chút tài năng, có chút vật chất là ngã mạn lên liền khoe khoang khoác lác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm ngã mạn nó còn ở trong. Hàng ngày Hoàng Nhất Đại Sư vậy mà phải tuân theo lời Ngài và không dám chích máu để chép kinh. Thì quý vị biết ở trong văn sao này, cái cảnh giới của các hàng Bồ Tát rải rác ở trong đó bất khả tư nghị, đừng xem thường. Cho nên thành ra là những cái gì mà văn sao nói mà ai hành theo thì tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Và làm theo lời trong văn sao, tuy rằng thân mình đang ở trong cõi trần nhưng tâm mình đã ký gửi bên liên thai. Những cái chất trong văn sao, những cái điều dạy trong văn sao là giúp cho mình để hình thành một cái chí nguyện bản sanh rất vững chắc. Đây là cái bộ sách căn bản. Nếu không có bộ sách căn bản này mà vượt lên học những bộ kinh cao, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn thì y như là mình không có nền móng. Xây nhà vạn trượng mà không có móng vững thì lên sụp đổ ngay. Như khi chim mà không cánh đòi bay xa, như cây không rễ mà đòi ra nhánh lá bông hoa trái, không có bao giờ có được chuyện này. Không có nền tảng căn bản mà nghiêm trì tịnh giới thì Ngài nói là cần phải người tu tịnh nghiệp phải nghiêm trì tịnh giới. Những cái điều Ngài dạy trong đó rất là căn bản và không thể thiếu được. Nhưng mà có nhiều người họ vô họ không nghiêm trì tịnh giới, không theo thầy để học 5 năm nhiếp thủ về lục tạng, rồi bắt đầu đi học những cái bộ kinh cao xa quá thì mất căn bản. Nền tảng căn bản mất thì người này càng học thì càng đi xa cội nguồn. Càng xa cội nguồn. Và hôm nay thì chúng tôi trước khi nói về cái điều thứ ba này đó thì cũng nói sơ qua về cái việc hôm qua tổ chức một cái lễ. Sau khi làm cái việc gì thì chúng tôi cũng hay suy nghĩ lại một tí. Trong cái buổi lễ hôm qua đó thì thực sự nó rất là viên mãn, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng tôi thì rất là lo, vì ngay cái cơ sở tôn giáo vẫn không tụ tập được 30 người. Riêng ở dưới này mình không phải cơ sở tôn giáo mà quý thầy xuống rồi Phật tử xuống tụ tập mà đang ngồi làm lễ, đang ngồi nghe chương trình và giảng mà trong đầu mình cứ nghĩ rằng là không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên nó cũng hơi phân tâm một tí. Tuy nhiên nó cũng không có trở ngại gì với cái buổi lễ hôm qua. Nhưng mà sau khi lễ xong buổi trưa vô nằm, nó trong cái giấc mộng của mình, trong cái giấc mơ của mình, trong giấc ngủ nó quá mệt. Nó bình thường sáng ăn cơm rồi giảng nó rất là bình thường, gần cả 2 tháng nay nó rất là bình thường theo cái sự sinh hoạt. Khi có một buổi lễ gì nó đổi trái ngược cái thời gian, từ 6:30 nó thành 9 giờ, 8:30 9 giờ, rồi bao nhiêu người đến mình phải sắp xếp làm sao để cho nó ổn thỏa, nhất là ban nấu ăn. Sáng phải nói thầy ngữ tập trung 10 bà cụ ra để bắt đầu lo ăn xong rồi dọn dẹp, đến 1-2 giờ mới xong, xáo trộn và đảo lộn cái thời gian sinh hoạt của đại chúng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang Ngài không làm kinh sám Phật sự, không tổ chức một cái lễ gì trong cái đạo tràng của Ngài. Bởi vì khi tổ chức cái là khi tổ chức cái thời gian và cái sự sinh hoạt nó đảo lộn đi. Mà thường đảo lộn như vậy thì đại chúng tâm cũng sẽ đảo lộn theo. Cho nên thành ra là cái việc mà chúng tôi không thể bỏ cái lễ tri ân để cho đại chúng biết là dầu chúng tôi còn hiện hữu hay ra đi, là mỗi năm cứ ngày mùng 1, đó là cái ngày mùng 1 tháng 5 nhân cái ngày lễ đó, lễ của toàn đất nước đó, thì thuận tiện cho họ đi đến để mình nói đến cái việc. Ví dụ như chúng tôi thời gian sau già hoặc lớn tuổi hoặc ra đi thì thầy Nhuận Minh có thể là lên trụ trì cái buổi lễ và có thể chia sẻ, hoặc là thầy hậu vân vân, một số mấy thầy bình thường không có gì hết. Đại chúng cũng làm y như vậy. Đó là cái quy trình mà cái lễ chính của Tịnh Thất Quan Âm mình phải có. Dầu cho trở ngại dịch bệnh không tổ chức mà chúng tôi cũng tìm cách để làm ở dưới này để cho đại chúng biết là cái lễ tri ân này nó quan trọng. Trong cái buổi lễ này đó thì thực sự chúng tôi với ban tổ chức thầy Nhượng Minh, thầy Thánh Tuệ là để cái tâm vô lo và gần như là toàn tâm mình vô mình lo cái lễ. Như tỉnh thấp thì quá dễ dàng. Mấy năm trước tuy rằng tổ chức lớn có 1-2 ngàn người thì rất là dễ dàng, bởi vì cơ sở nó đầy đủ hết tiện nghi. Xuống đây phải khiêng bàn ghế rồi sắp xếp lại hoàn toàn hết, rồi dọn lên để Phật tử lễ xong phóng sanh, họ vô họ ngồi họ ăn lẩu ăn đồ, thì cái đó là cái vấn đề mình hiếu khách, mình thơm thảo để mình lo cho họ. Nhưng mà nghĩ lại mấy anh em thì quá cực luôn, quá cực, các cụ quá cực luôn. Tuy nhiên lâu lâu như vậy cũng được, mà càng lâu càng tốt, và không nên như vậy cũng càng tốt. Có một cái cơ sở riêng để tổ chức là tỉnh thất mình rồi. Cho nên Phật đản này chúng tôi cũng còn lo, là bởi vì họ vẫn chưa có cho mình mở cửa, thì mình đóng một cái cửa mà mình mở ra cho những người địa phương, hoặc là hạn chế. Và hầu như ai cũng gọi vô số 74 hỏi có tổ chức Phật đản không, có tấm Phật không, về lấy nước uống. Thì hàng năm là như vậy, nhưng bây giờ phải hạn chế. Nên thành ra là cái việc mà chính quyền họ ra cái quy định chưa có mở cửa cho những cơ sở thờ tự tập tụ đông người các tỉnh vô thì mình phải chấp hành. Đó là cái việc mà căn bản phép vua thua lệ làng. Mình nói sao? Có nhiều người người ta nói phép vua thua lệ làng là cái luật của nhà nước, của chính quyền không có bằng lệ làng. Lệ làng xưa này Phật đản được cứ vô ào ào đi. Nên đó là người ta nói vậy không được. Mình phải tôn trọng cái phép vua. Lệ làng gì đi nữa cũng phải là đến cái dịch bệnh hay đến cái sự cố gì mình phải tôn trọng cái luật nước phép vua. Thì chúng tôi nói như vậy để cho những người đang có mặt đó thì ở tại nhà mình nên chuẩn bị. Bữa nay mùng 10 rồi, còn 5 ngày nữa là mình chuẩn bị. Nếu nhà mình không có cái tượng Phật đản sinh á, thì mình cũng chuẩn bị một cái khung cảnh rất là trang nghiêm thanh tịnh, để 9 giờ sáng ngày 15 chúng tôi phát trực tiếp, quý vị ngồi tại nhà, quý vị làm lễ Phật đản được. Đây là giáo hội trung ương đã thông báo như vậy mà. Như vậy mình ngồi tại nhà, mình tham dự và nghe chúng tôi giảng, và mình có tượng Phật đản thì mình để trong thau nước, mình cũng tắm Phật. Nó thuận tiện cho quý vị đi lại về tiền bạc, không có chi tiêu nhiều, không có tiêu hao nhiều. Rồi cái việc mà mình cũng chấp hành cái phép vua, mà cái luật của nhà nước đưa ra. Chúng tôi hỏi liên tục trên xã là có thể làm Phật đản tổ chức đông được không? Thì người ta mới kêu hôm trước giáo hội vẫn gửi cái đơn đó cho tất cả mọi nơi giáo hội, cho các chùa và cũng như là các ủy ban, huyện xã, các nơi đó, thì vẫn là chưa có cái văn bản mới là cho Phật đản tổ chức đông người, tụ tập đông người, mà vẫn là nhà nào ở nhà đó, chùa nào tổ chức tại chùa đó. Nghĩa là những người ở trong bổn tự được tổ chức lễ thôi, còn bên ngoài mà thí dụ như chùa mình nhiều người họ đến thì đi vào cũng là việc rất là lo. Đó. Thành ra là hiện hồi nãy vẫn nghe là một số người cũng còn 20 mấy người đang vẫn còn bệnh mà, chứ không phải là hết sạch đâu. Đó là cái việc chúng tôi thông báo vậy để đại chúng hết sức là hoan hỷ. Còn cái việc mà tổ chức một cái lễ tri ân đó thì thực sự chúng tôi nghiệm lại và nghe lại một số những cái lời của các vị, như là gia đình của Viên Anh. Thì một gia đình mà coi như là quý mến chúng tôi vô cùng, do người cha là chú Chiến đó gần như là không hiểu đạo và không có kính tin Tam Bảo lắm, mà khi gặp chúng tôi cái là ổng say coi như là say hướng 180 độ và bắt đầu hướng đến Phật pháp, quy y rồi ăn chay. Chú Tư đó cũng vậy, ổng đi các chùa ổng thấy sao cứ để thùng phước xương kêu gọi miết mà không có thích. Ông kêu để người ta tự lòng người ta cúng cho ai mà cứ kêu gọi treo cái bảng lên thiếu cái này thiếu cái nọ, phải xây tượng kia tượng khác. Làm những cái việc Phật sự rồi Phật tử đâu mà có tiền. Thì cuối cùng ông gặp chúng tôi là không có khi nào chúng tôi vận động và đem kinh sách tặng xong ông quý. Hiện tại buổi sáng ông cũng hay có nghe ở dưới Tiền Giang. Thì ở cái lại Tiền Giang là ổng bắt internet, là ổng thường nghe chúng tôi và ổng quý chúng tôi đến mức độ ổng làm cái phòng ở trong nhà để chúng tôi đi đâu lúc trước phóng sanh là ổng mời năn nỉ vô cái phòng đó để ở. Thì cái chuyện này tự nguyện ổng chứ chúng tôi cũng không kêu, mà ổng năn nỉ biết bao nhiêu lần thì chúng tôi mới ghé được chút. Thì ổng kính chúng tôi là cái chuyện mà chúng tôi không vận động kêu gọi. Ổng có những người họ ngại về cái chuyện mà khi đến chùa mà mình không có điều kiện, mà có những người họ giàu có họ cũng không thích cái chuyện kêu gọi tự nguyện, họ cúng thì họ cúng rất là nhiều mà mình kêu họ, họ như họ không thích. Họ như tâm lý ai cũng vậy, họ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà mình kêu họ là họ bất ngờ, là họ suy nghĩ ngay. Còn họ tính toán họ muốn làm gì thì đủ nhiên họ làm. Cho nên thành ra là cái việc mà gia đình cô Viên Anh cũng một cái duyên, cho nên cô ở bên Mỹ, cô viết cái thơ, cái bài thơ gửi về. Thì hôm trước chúng tôi ngồi với thầy Nhuận Minh là buổi chiều mùa 30 đó, thì khi thầy Nhuận Minh đưa chúng tôi coi thì chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng và ngại ngùng, và thấy mình cũng hơi khó xử. Nó dùng mấy danh từ cũng như là cao siêu quá, không biết thầy Giác Nhàn phải là người tái lai không. Mình sợ quá. Cái chuyện này chúng tôi kêu thầy Nhuận Minh sửa lại đi, mà thầy Nhuận Minh nói giờ cũng không biết sửa kiểu gì, không kịp mà cũng không có theo vần. Thì chúng tôi kêu thôi giờ lỡ rồi thì chúng tôi sẽ đính chính lại thôi, chứ cái việc mà tái lai đó là thừa nguyện tái lai là Bồ Tát. Danh từ tái lai nó phải chung với danh từ là thừa nguyện tái lai, là do họ thọ thân xả thân vì nguyện lực. Mà chúng tôi thì không phải là tái lai mà tái thai. Biết tái thai không? là không biết là có phải ở cái thai con heo, con bò, con vịt, con chó gì, bây giờ nó tái vô sư cô Liên Phương đó. Tái vô cái thai con, tái là trở lại đó. Này không phải tái lai nữa mà tái thai. Đúng không? Mình chui vô thai mình trở lại là gọi là tái thai, tái là trở lại. Và những người đang là người khi chết họ vô bụng súc sanh gọi là đầu thai. Họ đầu thai. Thì các bậc tái lai thì phải là hàng Bồ Tát trở lên. Còn riêng các vị A La Hán là vô sanh rồi. Và có những vị họ chứng vô sanh đó, họ vô nơi niết bàn của tự tánh và họ ở trong đó, họ không có dám ra để độ sanh nữa, họ kêu sợ quá. Cái chuyện sanh tử này nó kinh hồn khiếp vía, và giống như là mình đi trên băng mỏng, giống như đi trên rừng đao núi gươm, sợ quá. Sơ dịch một cái là tan xương mất mạng, mà mình đã vượt qua khỏi rừng đao núi gươm đó rồi, bây giờ mình trở lại để độ sanh họ không làm. Thì A-la-hán là quả tiểu thừa, Đức Phật nói phải làm Bồ Tát nữa, đi độ sanh để chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ làm không được. Nói kinh Pháp Hoa là 500 vị thối lui liền. Thì các vị này là họ chứng đắc niết bàn tự tánh và hầu như kiến hoặc tự hoặc đã tiêu sạch hết rồi, họ tự tại với sanh tử rồi đó. Nhưng mà họ không dám ra độ cho chúng sanh để thoát khỏi sanh tử. Quý vị thấy khó cỡ nào? Còn mình đây là phàm phu mà mình đi ra độ chúng sanh để hết sanh tử, mà bản thân mình vẫn chưa có giải quyết xong sanh tử, là chưa có đoạn được sạch kiến hoặc tư hoặc và tự tại thâu thần tịch diệt, muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào ở, không có bị cái sanh tử nó ràng buộc mình nữa, thì mình là một con người tiêu dao tự tại rồi, thì các hàng Bồ Tát. Nếu mình chưa được như vậy thì mình nên phát nguyện vãng sanh tự tại để vãng sanh, hoặc là 10 niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp mang về Tây Phương Cực Lạc thì nó an toàn hơn. Cho nên thành ra là dùng danh từ tái lai đó thì các hàng Bồ Tát, những cái bậc mà hòa thượng đạo cao đức trọng, cho riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi dặn là bài hát cũng có tái lai luôn, mà bây giờ họ ghi vô mà mình không có cho hát thì họ cũng buồn. Nhưng mà do cái lòng kính ngưỡng của gia đình họ quá lớn, muốn về đây, nhưng mà do dịch bệnh Mỹ đâu có mở cửa bay đâu, cho nên gửi cái bài hát thì mấy cô Phật tử và bản thân chúng tôi nghe đi nghe lại mấy lần và cảm động vô cùng. Cái âm chất của cô Hải My rồi cô Trà My rồi Viên Anh, như buổi sáng hôm nay chúng tôi nói là họ đang ở bên đó nghe trực tuyến, giờ nó khác ở Chicago, nó khác cái giờ mình sáng mình nói chiều, đôi khi là mình 6:30 sáng họ cũng 6:30 chiều, hoặc là nhích lên nhích xuống một chút. Cho nên cách nửa vòng trái đất mà vẫn nghe chúng tôi trực tiếp như vậy thì quý vị biết là cái lợi hại và cái tác dụng của đường truyền Internet nó có cái công hiệu kinh khủng. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà hồi hôm qua chúng tôi nghe và trong người nó ngại ngùng vô cùng. Bởi vì mình không được như vậy mà người ta nói như vậy mà mình thích thú như vậy thì đây là hàng phàm phu đúng mức, mà mình thấy ngại ngùng, mắc cỡ, hổ thẹn thì là được. Đó. Cho nên Ấn Tổ nhiều lúc người ta khen ngài quá, ngài nói về sau mà viết thư nói vậy là tôi không viết thư trả lời và đừng nên nói như vậy. Bởi vì tôi không được như vậy, bởi vì nói ngài là Bồ Tát đồng với các vị tổ sư như là Liên Trì, rồi trí giả, rồi một số các vị tổ đi trước như thiện đạo, ngài nói tôi đâu có thể sánh vai cùng các vị đó được, tôi là hàng phàm phu sách dép cho các vị đó chưa được, ông đừng nói như vậy, tôi ngại ngùng, tôi mắc cỡ quá, tôi không biết giác mặt đi đâu. Thì người ta càng tôn trọng ngài nữa. Còn mình nói vậy một cái mình hiu hiu tự đắc á, thì là phàm phu thứ thiệt, cái ngã nó trương ra. Thực sự hôm nay chúng tôi học theo Văn Sao Ấn Tổ, chúng tôi thấy ngài là Bồ Tát mà ngài không chấp nhận, còn mình là phàm phu mà mình còn chấp nhận nữa, thì mình nguy hại cỡ nào, rất nguy hại. Nhưng một số các vị họ là phàm phu sát đất mà họ nói họ là vô thượng sư. Vô thượng sư chỉ có Phật à. Họ nói nghe cái danh từ đó một cái họ xưng họ là vô thượng sư là mình biết là phàm phu sát đất à. Vậy mà mọi người đi theo ầm ầm, rồi bà ăn trái cây xong bà liền xuống, người ta thấy cái lọc của bà người ta cũng ăn vô, rồi họ tắm xong bà lấy nước bà kêu nước của tôi tốt lắm, uống vô, trời uống vô chắc ngọng câm hết. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta nói quý vị, gặp mấy người phàm phu mà họ có phước báo, họ nói mình nghe cái mình nghe kinh khủng luôn, kêu họ vô thượng sư. Cho nên thành ra bao nhiêu ông chồng đi theo bà mang hết tài sản đưa, không biết mà có cái phép gì hay thì mới cái thoa miên gì hay được. Trời cái người bà dơ bà cố bà tắm bà đưa cho người ta uống, mà kêu nước nó tốt dữ lắm đó. Trời, Phật cũng đâu có thể làm như vậy được đâu, làm khác người mà phàm phu làm khác người như thế nguy hại vô cùng. Mà những người này họ có phước sao họ nói người ta nghe nha, họ nói bậy mà cũng nghe hay thiệt nha. Cho nên là chúng tôi nói nhất cử nhất động là phải theo lời của người đi trước, mà người đi trước là các Bồ Tát có tổ có thành tựu, mình yên tâm vô cùng. Cho nên là cái việc hôm nay chúng tôi nói là ghi nhận một số với Phật tử, có nhiều người gửi 70.000 gửi 100.000 về cúng dường sinh nhật. Thực ra hôm qua chúng tôi không phải tổ chức sinh nhật, sự thật là vậy. Trên cái bánh này ghi sinh nhật năm 49 tuổi, chứ thực ra thì cái lễ tri ân thì nhìn cho sâu xa vô thì tổ sư Ấn Quang này cũng không chấp nhận. Bởi vì có một số đệ tử quý ngài quá tổ chức sinh nhật, ngài kêu đừng có làm cái chuyện đó, tôi không thích đâu. Sinh thì biết ngày, mà sinh ra có sung sướng gì không? Các hàng Bồ Tát tái lai như là Bồ Tát Hộ Minh là tái lai để thể hiện làm Phật, thì ngài sanh ra một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ, mười phương chư Phật hân hoan, chư thiên long thần hộ pháp, rải hoa chính con rồng phun nước, thì mới gọi là vui ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn mình sinh ra cái gì đâu vui, khổ chết luôn, vừa sanh ra khổ quá, khổ quá, quá quá khóc đúng không? Thọt sanh ra thì đà khóc ché, trầm có vui sao chẳng cười khì, quá trời khổ mà bây giờ cái gì chuyện như đó mà vui, không có cái gì vui đi. Mà lại nhân cái ngày sinh nhật của mình lại giết chúng sanh mà ăn, chúng sanh vô tội cung cấp cho cái ngày vui mình, và bao nhiêu người mà ăn vô trong đó nữa, rồi cái tội mình biết cỡ nào. Cho nên Ấn Tổ nói là nhân cái ngày sinh nhật của mình á, thì phải làm phước, phóng sanh, in kinh, làm tất cả những cái điều thiện đó để hồi hướng cho cái thọ mạng của mình, và hồi hướng cái phước báu này cho mình và cho mọi người. Chứ không có thể nhân cái ngày vui của mình mà siết sát hại chúng sanh, giết chúng sanh để mình thỏa miệng bụng đâu, không nên như vậy. Trên chúng sanh họ cái ngày vui là phải có thịt rượu mới vui, ngộ thiệt nha, chúng ta thấy nó ngộ vô cùng, ngộ nghĩnh á. Biết sao mà xưa bày nay làm xưa bày chi cái chuyện mà tự nhiên sinh nhật đám cưới đám giỗ rồi phải có rượu thịt rồi mới là vui, mới lại nghe là sum bày, gọi là cái ngày lễ đó sum tụ. Xưa bày chi cái chuyện này mà để nay làm sao không có lấy gạo tẻ nè, gạo nếp thơm nè, rau cỏ nè, loài thảo mộc nè, những cái sao không bày cái chuyện này ta? Để thì mình biết cái nguồn gốc từ đâu. Nguồn gốc con người ở trong này gọi là ngũ trược ác thế. Họ thích ăn những đồ trược, trược tức là dơ giấy. Và vì họ cái tâm ác cho nên họ bày những cái chuyện ác hồi xưa. Cho đến bây giờ không ai thay đổi quan điểm này, họ vẫn duy trì. Mà duy trì thành phong trào luôn. Mấy bà trong này có ai đám cưới không? Mấy bà cụ trong này có ai đám cưới không? Đám cưới bằng con gì? Con heo, con bò, con gà. Đáng lẽ ngày vui của mình là phải cứu mạng nó chứ ai ngày vui của mình lại đi giết nó. Do đó tổ ngài nói sinh nhật của những người con Phật là phải làm phước đức, làm in kinh, làm những điều thiện lành để hồi hướng cho tất cả chúng sanh vạn loại. Đó, cái ngày Đức Phật ra đời là vạn loại đều hân hoan đón chào ngài. Cái ngày có giết ai đâu, có giết con nào đâu. Bây giờ thôi nồi cũng là gì, kéo lù thùng bia thùng rượu về, rồi kéo thức ăn mặn về đặt học giết, rồi thôi nồi rồi đến gì nữa, đầy tháng hả, đầy tháng rồi thôi nôi hả, đầy năm gì, đủ thứ đầy hết trơn, ăn đầy bụng đầy miệng hết trơn. Mình thì mình nghe hợp lý phải không, nhưng qua đời người ta không chịu cái chuyện này. Nói cái chuyện này xưa nay là thành phong tục rồi, tập quán như vậy rồi, xưa bày nay làm như vậy rồi, có sao đâu. Nhưng mà có trở ngại, rất có trở ngại. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang có kể cái mỗi chuyện mà lúc trước chúng tôi nói, mà cứ càng nói ra là càng hay. Cái bà đã đến ngày sinh nhật của mình, bà mang gà, vịt, đồ tôm, cua, cá, bà chất lũ khủ ở trong nhà. Thế ông chồng ông nói, tôi nói với bà rồi, cái chuyện con người mình cái ngày vui là mình phải đi thả nó là đúng hơn, chứ sao lại bà lại đi giết nó mà ăn. Tôi khuyên bà nên thả đi. Bà không chịu, bà không chịu, bà nói làm sao quý vị biết không? Vật dưỡng nhân, loài súc sanh phải cung cấp thức ăn cho mình, xưa nay là như vậy rồi. Ông nói linh tinh. Vợ chồng là phải có cái sự ăn nằm quan hệ, có con có cái chứ. Cái sở thích của họ, cái chuyện vui là chuyện đó, ông thì cũng cấm luôn. Ông không có bằng lòng cái chuyện đó. Ông này chắc là tiết dục đây. Thứ hai nữa là ăn uống là cái chuyện vui sướng và thỏa thích. Bạn bè tới là phải có chuyện ăn chứ, ngồi đó không ăn chay à, ai mà ăn. Ông nói chuyện linh tinh với tôi, ông mệt không? Tôi mệt ông quá, thôi ông dẹp với ông. Đó là cái biểu hiện của cái gì? Xuất giá tòng phu không theo chồng. Theo là theo quan điểm đúng đắn, không thể nào theo quan điểm sai được. Theo đây là theo con người mẫu mực đúng đắn, là chân lý. Rồi cuối cùng thì sao? Ông cũng không nói lại. Đúng bà già, bà già miệng thiệt, bà già miệng. Quả báo liền trong đêm luôn. Vừa ngủ cái bà suy nghĩ những cái chuyện là con gà phải cắt cỏ làm tiếp làm sao, rồi làm tiếp canh dịch làm sao, rồi gà ăn cái gì. Thì trong tâm tưởng của bà nghĩ như thế nào thì bà bị phản hồi cái nhân quả ý niệm đó lại. Bây giờ bà nghĩ đến cắt cỏ con dịch, thì khi mình khởi lên niệm lên cắt cổ con vịt, cái phước báu mình còn nó che chở, thì nó tồn động cái ý niệm ác đó trong Alaya thức mình. Nó chưa đủ thời tiết nhân duyên, nó chưa có khởi lên, rồi nó chưa có hiện hành khởi lên, thì nó còn nằm đó do cái phước nó lớn quá đang che lấp. Như bây giờ bao nhiêu việc ác của mình là do cái phước mình lớn nó đang che chở, chứ cái phước mà mỏng một cái là nó dập một cái là chết liền. Thì cuối cùng bà bị cái gì? Bà bị là phản hồi liền ngay tức khắc, là nghĩ đến cắt cổ con vịt thì cái cổ bà bị cắt luôn. Và trong tâm thức thấy máu chảy ra. Rồi bà ăn cái chân con gà sao thì cái chân bà nó đau giống như nó lìa ra vậy. Rồi bà lột dãy con cá rô để bà làm cá nướng cá quay gì không biết, là thì trong người bà thấy lột da từng miếng. Thì trong cái giấc mộng, trong thời gian ngắn thì thực ra mộng đâu có đến 1-2 tiếng đâu, nó chớp nháy từ khoảng 5-10 phút thôi, mà mồ hôi tốt ra hết trơn luôn. Mà nếu người ở địa ngục thì quý vị biết đời này đến kiếp nọ thì quý vị biết cái cảnh khổ cưu mang nào. Cho Ấn Tổ nói địa ngục chưa thấy, nhưng cái khổ của nó gấp trăm ngàn lần tra tấn lóc từng miếng thịt trên cõi này. Nhưng mà mình không có thể tin được, không thấy. Nhưng lời Phật nói cũng mình không nghe, không tin. Mình nghe nhưng mà không tin luôn. Thì coi như nó hành cho bả, coi như là bả nghĩ cái chuyện gì là nó hành bả y như vậy luôn. Rồi cuối cùng bây giờ biết sao, bả thức dậy thì cái món cuối cùng bả thích nhất đó là cá, rồi lấy xương nó hết rồi giả ra làm chả cá, rồi nấu với bún chả cá gì đó. Ai nghe ăn này không? Thì khi bả nghĩ đến cái chuyện đó thì đứa nhỏ, đứa người hầu nó cũng nấu sẵn, buổi sáng bà thích ăn cái món này thì nó cũng nấu sẵn cái tô bún cá, chả cá đồ gì đó. Rồi bà vừa bắt đầu thức dậy là nó để ngoài bàn khách sẵn. Người này có gia đình này có của cải giàu có, cho nên họ hưởng si phước, họ ăn đồ hiếp nhục. Thì nó thấy bà bắt đầu thức dậy rình hừ hừ rồi, mà vì giấc mộng đó nó hành bà. Bà rình hừ hừ thì nó bước vô nó kêu bà chủ ơi, con đã nấu cái món cá, chả cá bún cho bà rồi. Bà kêu thôi không ăn đi, nổ không có ăn nữa. Nó hành bà ra bả luôn à. Cuối cùng cái ông chồng hỏi bà sao với bà, bà mới kể lại giấc mộng, tôi nghĩ làm sao là nó hành động như vậy. Trời ơi, bà sản hồn kinh, mồ hôi tốt ra hết trơn luôn, kêu thôi đi thả hết đi. Ông nói đó, thấy chưa, tôi nói bà, tôi nói không có sai đâu. Cái điều mà phước thiện nó có rõ ràng, quả báo nhân quả nó có rõ ràng, chứ không phải không có đâu. Bà cứ nói tôi là nói sai, bây giờ bà thấy mới là giấc mộng thôi nghe. Chứ chừng mà cái quả báo nó thành gọi là quả báo thực sự, bà làm loài súc sanh con cá nó lóc da lóc dãy rồi nó lấy từng miếng thịt của bà là thành con cá đó, nó làm chả cá, thì bà mới thấy là nó đau đớn cỡ nào. Cái này mới có hoa báo thôi. Hoa báo là lúc mình thọ mạng còn là nó bị những cái phản hồi đó là còn nhẹ thôi đó. Tôi nói bà biết, bà nghe bà sẵn hồn kinh thôi, bây giờ tôi lạy ông nói cái gì tôi nghe ông hết. tôi sẽ nghe ông hết, bây giờ bắt đầu mới chịu nghe. Thì con người mình thường phải gặp nạn, gặp chướng ngại, lúc đó mình mới chịu quay đầu. Còn mình suy nghĩ nó đâu có chuyện gì xảy ra đâu, mình làm sai trái đâu có chuyện gì xảy ra đâu, cứ việc làm cho thoải mái, khi quả báo đến lúc đó mới thích thất kinh hùng vía. Nhưng mà bả mới hoa báo thôi. Hoa báo thì gì, nó ra cái hoa đó rồi có thể nó rụng, nó chưa thành trái. Cái điều ác đó nó xuất hiện rồi nó sẽ mất, nó mất rồi nó xuất hiện rồi nó mất, thì vẫn còn là hoa thôi. Nhưng mà cái hoa báo này nó sẽ trở thành quả báo, nếu mình không biết tu để chuyển thì nó lâu ngày nó thành quả báo. Đó, quý vị hiện tại đang gặp khổ nè, chồng con gặp nạn nè, mình bệnh hoạn nè, là mình còn sống là hoa báo hết. Hoa báo thì có thể thay đổi được. Đang là con người mình á, có thể là thay đổi được cái quan điểm của mình trong tâm tưởng, thì sự việc bên ngoài nó cũng sẽ thay đổi thôi. Ví dụ mình bệnh hoạn là bác sĩ nói 100% là chết rồi đó, không có còn sống sót nữa. Nên như sư cô Phước mà lên hộ niệm lần đầu tiên là bác sĩ nói là ung thư ruột này là chắc là chết, thì cuối cùng cổ niệm Phật 21 ngày cổ hát. Thì đây là cái bệnh của cổ là mới hoa báo thôi. Nhưng mà mình thường hoa báo là mình thất kinh hồn vía, đâu không, nó bệnh hoạn rồi chồng chết, cha chết, mẹ chết, rồi bao nhiêu cái khổ đau con cái làm ăn thấp thoát, rồi bao nhiêu cái chướng ngại đó là mình thấy là kinh hồn rồi, đúng không? Chưa đâu, mới hoa báo thôi. Hoa báo nó khác hẳn với quả báo. Cái hoa nó khác hẳn với cái trái. Cái hoa nó có thể nó ra trái mà có thể nó không ra trái, đúng không? Có thể người đó bệnh mà người ta chết luôn, người ta nhận cái quả báo do họ sát sanh quá nhiều, là hoa báo nó bắt đầu nó trở thành quả báo luôn. Nhưng mà cái hoa báo xấu ác đó có thể nó trở thành cái hoa báo thiện luôn. Nó còn hoa báo là còn cơ hội, còn thân người là còn cơ hội để thay đổi được. Mấy anh em nhớ cái chỗ hai chữ hoa báo với quả báo, giờ suy nghĩ. Và bữa trả bài nghe, và bữa nói thầy phó, hoa báo là gì? Kính thưa sư phụ, hoa báo nà. Đúng không? Học nhiều lúc chúng ta kêu bất ngờ là trả bài á, chứ không phải học công người ta đâu. Ở ngoài trường học nó phải học rồi nó trả bài rồi làm bài tập rồi nhớ đó. Phải nhớ. Rồi có cái bài thơ của Đức An, mấy cô Phật tử làm mà chú này có trí nhớ đặc biệt, khi ra bài thơ là chú đọc vanh vách không có sót câu nào. Chỉ có một lần hôm trước đám giỗ sư cô Liên Phương ở năm ngoái, đưa gần quá, đưa sát chưa tới một tuần anh học không thuộc, rồi anh lên anh đọc anh cứ lập tới lập lui lưng khựng, anh không đọc được, cái anh chạy ra anh ôm bà anh khóc, anh buồn là bởi vì anh học không thuộc, bởi vì đưa gấp quá. Hôm nay đưa mấy cả tháng hơn rồi anh học vanh vách. Thì lúc trước má của chú còn sống là cô Hương Trúc, lúc còn sống cũng không cho đọc cái thơ hay đọc cái gì những ngày lễ. Mà chú nói một câu mà Quảng Tịnh kể lại, lúc đó cô Hương Trúc còn kể lại, nói con học thuộc không, con lên đọc được không, ngày lễ sư phụ á. Cái anh mới nói con cố gắng con học để cho má vui. Nhỏ này cũng dẻo mỏ lắm. Anh nói nghe hoan hỷ lắm. Nhưng mà anh này có cái đặc biệt là khi mẹ mất là không khóc không tiếc nuối, mà anh bám theo mẹ anh cũng dữ lắm. Cái ngày mà chúng tôi kêu cô Hương Trúc đi lên trên này vô phòng hộ niệm, chứ ung thư ngực nó lỡ nặng quá rồi đó, thì khi anh đi lên trên đó bắt đầu là chuẩn bị đi lên rồi, bắt đầu tối anh ngủ anh khóc, anh chảy nước mắt, anh hít vậy đó. Anh cũng nhớ má anh lắm, nhưng mà má đi anh không có quyến liếng khổ buồn, mà biết rồi đấy chứ, biết má chết mà hỏi buồn không, kêu má giảng sanh mà buồn cái gì. Nhỏ này nó đặc biệt lắm. Cho nên ra là có nhiều Phật tử coi qua rồi cũng muốn con mình giống như vậy lắm. Nên ra đây là một cái điều mà chúng tôi thấy những nhân vật mà ban tổ chức quý thầy sắp xếp chúng tôi rất là hoan hỷ. Bên cạnh đó thì cũng có gia đình của ông bé Trang đó, thì bé này nó cũng đặc biệt. Mỗi lần chúng tôi lên chùa đi ngang với cái giờ là 6 giờ đến 8 giờ là nó hộ niệm suốt luôn 2 tiếng đồng hồ, hoan hỷ vô cùng. Cho nên hôm qua hát mấy cái bài mà cái bài đầu tiên hát đó là thuộc rồi, mở nhạc nền, chú Nhật Minh đâu là tống luôn cái bài mà nó hát nguyên luôn để mà bỏ vô đĩa, làm cho con nhỏ nó chớ giới, nó đứng nó đờ người, tưởng là nó rung rồi nhưng nó quên luôn, mà cuối cùng nó cũng hát lại được. Đúng là mở nhạc nền hát thiệt thôi chứ hát nhép, mà lấy cái bài mà để đưa vô trong đĩa mở lên cái anh cũng chớ giới, nó lo. Rồi cuối cùng nó chuẩn bị cũng kỹ. Nên thành ra một cái gia đình này chúng tôi cũng quý, là bởi vì ông ba của đứa bé này là gần như là lúc trước là giang hồ ăn chơi kinh khủng. Khi mà ông giác ngộ, ông quay đầu lại ông tu thì gần như là gia đình tài sản cũng như là đổ vô cái chuyện ăn chơi quá cỡ luôn. Mà cô này có một cái chúng tôi thấy hay là mẹ con bé này là thuận theo ông. Ông kêu 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu đưa ra cá độ đá banh là phải đưa thuận theo chồng. Nhưng mà cái thế cổ không cách nào mà có thể chống cự lại được. Nói gì cũng phải mượn tiền đưa, nói gì cũng phải là mang ra đưa. Mà lúc đó là có tiền nhiều, mà anh này quan điểm bây giờ mình làm giày dép có tiền thì mình không hưởng, chừng mình chết ai hưởng, ta hưởng cho đã luôn, ăn chơi tới bến luôn. Từ khi ông giác ngộ, ông quay đầu, ông tu là ông không làm gì nữa hết, để cho cô này lo. Cái chuyện đi làm lúc không tu cũng phải cô này lo, và cái lúc tu rồi cô này cũng phải lo. Hai cái miệng là đứa con với ông chồng. Thì chúng tôi nói không phải bỗng không, đây là nợ. Nợ phải trả, hoan hỷ phải trả thôi, chứ không phải bỗng không. Ví dụ có những người phụ nữ họ gặp ông chồng họ rất là sung sướng, chồng lo từ A đến Z luôn, họ không có lo một cái gì, đụng một móng tay cũng không đụng nữa. Thì đó là gì? Ông chồng phải nợ. Cho nên ở trong cõi này là gì? Đi đòi nợ, rồi đi trả nợ, rồi đi báo ân, rồi đi báo oán. Gặp nhau chồng, vợ, con cái trong cõi này là bốn điều này thôi, chứ không có gì hơn. Nhưng mà mình biết là nợ rồi thì mình hoan hỷ mình trả thì nó mau hết, đúng không ạ? Cho nên thành ra đòi nợ rồi trả nợ, báo ân và báo oán. Nhưng mà mình biết là người đã đến báo oán mình, gây trở ngại mình biết tu á, thì oán này trở thành ân và oan gia này trở thành con đỏ, trở thành ân nhân, nếu biết cách xoay chuyển. Còn không biết thì oan gia này là tay chân cha mẹ anh em, vợ chồng con cái, là tay chân, là thân bằng, thì người này oan gia càng tăng thêm oan gia, báo oán càng tăng báo oán nữa. Còn mình biết mình xoay chuyển thì gì, thì những người oan gia này trở thành con đỏ, mà không biết thì tay chân là cổ mình rồi, dòng họ của mình cũng trở thành oan gia. Thánh Tổ hay nói nếu không xử trí khéo thì tay chân cũng thành oan gia. Tay chân cũng làm hại nhau, tay chân cũng làm hại nhau. Đó. Cho nên thành ra là cái việc mà lễ chúng tôi mong rằng về sau mọi người thì những danh từ nó cao siêu dành cho hàng Bồ Tát tái lai thừa nguyện, rồi ngày sinh, rồi hân hoan, rồi vui mừng, rồi những bậc đấng những gì đó cứu thế xuất hiện rồi nghe thì ghê quá, kinh lắm. Đừng làm những cái danh từ đó người khác khó xử vô cùng. Mình làm sao nó vừa phải thì người khác còn có thể dễ xử được, dễ xử lý được. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm qua tổ chức đó là cái điều mà chúng tôi hết sức là hoan hỷ. Đáng lẽ là không thể làm được mà làm được trong khung cảnh rất là trang nghiêm thanh tịnh. Và hôm qua chúng tôi có nói cái điều mà chưa giảng rõ và không có thời gian. Thực sự mà nói thì những buổi sáng như vậy thì chúng tôi nói với anh em huynh đệ gần như là nó có một cái tâm nó sâu lắng và nó rất là bình thường. Nó không có bị cái lễ làm cho mình bất thường. Quý thầy xuống cũng phải bố trí, vừa trong này lễ xong rồi ra phải có ăn, cũng phải sắp xếp hết rồi. Rồi sữa, nước, bánh, đồ đặc nó bị chi phối rất nhiều. Cho nên cái buổi giảng nó cũng bị hạn chế cái sự thâm sâu. Cho nên hôm qua chúng tôi có nói cái điều mà một số quý Phật tử có hỏi lại đó. Thì chúng tôi nói ba cái điều, mà tự chúng tôi nói thêm một điều nữa là bốn điều. Đó là tam tòng. Cái chỗ này quan trọng cực kỳ. Tam tòng, tại gia tòng phụ. Vì sao người ta hỏi mình tam tòng là gì, tứ đức là gì? Tứ đức là công ngôn dung hạnh, tam tòng là tại gia tòng phụ, tại nhà theo cha. Xuất giá là cưới chồng á, ra khỏi nhà là tầm phu. Ra khỏi nhà theo chồng, về nhà chồng thì phải theo chồng. Phu tử tầm tử. Cái câu nói này của các bậc thánh hiền, phu tử là chồng chết thì theo con. Phu tử tầm tử, Phật tử tầm sư. Câu này của chúng tôi là người con Phật phải theo thầy, thầy mình là Phật. Con Phật phải theo Phật đúng không? Sư là thầy, thầy mình là Phật. Phật tử tầm sư, ghi vô cái đó luôn. Về sau nói là thầy Nhàn Tế chế thêm cái tòng nữa là tứ tòng luôn chứ phải tam tòng không? Cái này nó hợp lý. Nếu mà Phật tử là con Phật, là đệ tử mà không theo thầy, là con Phật mà không theo Phật thì là còn theo ai nữa, đúng không? Nhưng mà Phật là một vị thầy, là một vị cha, thầy mà thế cha luôn. Có nhiều lúc cha mình nói mình không cãi lại, nhưng mà mình biết là sai, về sau mình lấy một vị cha, một vị thầy vĩ đại hơn nói với cha mình biết, chứ không phải là mình dạy cha mình nữa. Có nhiều người họ học được Phật pháp, họ về họ dạy cha mẹ họ để biết Phật pháp, họ dạy rất là ngông ngông nghênh nghênh, và dạy kiểu này cha mẹ làm sao nghe, kêu cha ngu lắm, cha không biết thì thôi, Phật pháp cao siêu lắm, cha làm gì bằng, con học đây nè, cha thua con nữa. Coi như là học được vài câu láp nháp rồi cái bắt đầu là ra oai để dạy cha mẹ mình. Cha mẹ mình phản tác dụng liền, phản đối liền, không có thể chấp nhận người con như vậy. Nhưng mà mình cách dạy cha mẹ mình bằng cách nào? Tôn kính, cung kính, đưa Phật pháp từ từ vào. Hôm qua có một cô dắt người cha xuống đây. Hồi trước cô cũng làm quán cơm chay, mà khi mà người cha cô dụ lên trên này cả một kỳ công. Dụ chứ thực ra là cung kính mời cha lên. Nhiều lần cha muốn đi về, hôm qua ông cụ gặp kêu mùng 4 đi về. Mà ông muốn về từ lâu rồi mà gặp dịch bệnh rồi, em cũng làm ăn trục trặc trở ngại, sợ ông cha về cũng liên lụy, cho nên ông cha không dám về, ông ở trên này. Nhưng mà mấy ông già ông ở dưới quê quen, ông đi làm ruộng, đi chỗ này chỗ nọ quen rồi. Cổ thì thích ở trong nhà tu, mà bây giờ ông già mà nhốt trong nhà, ông cuồng chân cuồng cẳng, ông khó chịu, cho nên thành ra ông kêu thôi đi về, thời gian lên mà chưa biết khi nào. Mà cổ khéo vô cùng, ông cha ông ngồi ông nói những cái gì đó mà ông biết, mà cổ biết là những điều này nói đôi khi nó không trúng, mà cổ cũng hoan hỷ, không dám nói một lời gì với cha, và cái gì cũng thuận và lo lắng cho cha còn hơn là chồng mình nữa. Cổ thì không có chồng, nhưng mà cổ lại lo ông cha, cực kỳ là lo lắng cho ông cha. Chúng ta thấy người này có hiếu, cho nên thành ra là khi mình ở nhà mình theo cha. Ông tổ nói chỗ này quan trọng, anh em cố ý lắng nghe. Có những người họ lớn lên rồi họ nói có vợ có chồng không còn cha mẹ, vì cha mẹ không đồng thuận, hoặc giả là cha mẹ mình họ coi bỏ qua một bên, họ tự đi kiếm, họ tự lập gia đình luôn. Ở bên nước ngoài là chuyện đó là lẽ thường. Thì ông tổ ngài nói nếu như vậy thì mới sanh ra mình tự lo luôn đi, sao lớn lên có lông có cánh rồi, có biết nghề nghiệp rồi lại quên cái ơn tình xưa nghĩa cũ của cha mẹ. Cho nên thành ra Ấn Tổ ngài có viết lá thư, ngài rầy con người bây giờ lễ pháp mất hết, đó là tự do kết hôn và tự do liên ái ăn nằm không sinh cha mẹ. Cái này là cái nguy hại vô cùng, cực kỳ nguy hại. Mấy anh em nhớ cái điều này, về sau nhắc người ta một người đó họ có căn lành họ làm theo, đây là một cái phước báu của mình và của họ. Như bé Trang hôm qua hát đó, và chúng tôi định hướng cũng như người cha định hướng nói lớn lên làm người mẫu mực tu hành không lập gia đình, nó đồng ý ngay. Đang học ở Sài Gòn lớp 11 bỏ đi lên trên này theo cha. Lúc trước cha ăn chơi thì đâu có giống theo cha đâu, mà khi bắt đầu cha tu rồi bắt đầu theo cha đó. Tại gia tầm phụ theo cha, cha nói gì cũng nghe, mà với điều kiện người cha này là phải mẫu mực. Còn nếu người cha này không mẫu mực, những cái điều cha nói mình nghe, nhưng mình lấy thầy là Phật làm cha, rồi khi mà mình ra khỏi nhà rồi cũng cha mình nói mình nên đi theo ai mình đi theo đó, là gọi là tầm phụ nghe theo. Rồi khi mình theo chồng rồi mình cũng không bỏ cha, thêm. Nếu mà cái trách nhiệm và bổn phận của mình theo cha, lo cho cha không tròn bổn phận thì không nên đi theo chồng. Mình làm bổn phận là con chưa xong mà làm sao mà bỏ cha đi theo chồng. Mà thường là chúng ta bỏ cha đi theo chồng, không tròn bổn phận với cha, bất hiếu với cha, và không giữ lúc ít gì được cho cha và cha mẹ, là bổn phận sanh ra mình thôi, chứ mình không có thể bổn phận lo cho cha mẹ nữa. Rồi bắt đầu đi theo vợ, đi theo chồng, thì cái này mất gốc. Nếu khả năng mình làm tròn bổn phận với cha rồi, cha cho mình đi theo chồng mình đi. Cái điều này hôm bữa chúng tôi có kể là có một cô, coi như là lúc còn ở nhà là mẹ nói gì nghe đó, cha nói gì nghe đó, và người bạn trai đến là cũng không phải là đặt trọn vẹn niềm tin để đi theo không, mà bắt dệt vải, bắt làm chuyện này chuyện nọ, và người bạn trai đó xin 5 lần 10 lượt với mẹ, mẹ cho đi, mà nhiều lúc cổ cũng không muốn đi theo bạn trai đi xem cine ban đêm ban hôm. Mà khi cha mẹ cho đi rồi, bắt đầu là ông năn nỉ quá rồi, hứa hẹn nhiều lần quá rồi, dắt thêm đứa em đi. Không có làm gì được, không nắm tay nắm chân làm. Rồi cuối cùng gì, đến khi lập gia đình rồi, về nhà chồng rồi đó, lúc đó mới mình là bổn phận của người chồng. Bổn phận phải là sanh con đẻ cái thôi, không có thể phá lệ. Hai đứa em phá lệ là chưa được cha mẹ cưới gả đã phá thai rồi. Trời, hai đứa em nó khổ biết bao nhiêu mà cơ mang mà kể. Lớn lên rồi bài bạc rồi, đồng bóng đủ trò đủ chuyện luôn. Khổ không thể nói nên lời. Không nghe lời cha mẹ. Thấy không? Cho nên hình ra là nếu chúng ta nói cái chuyện nếu mà tại gia tầm phụ mà theo cha và nghe lời cha và làm những cái gì cho cha trọn vẹn bổn phận của một người con, thì lúc đó nó bước thêm một bước nữa là bổn phận của người vợ theo chồng. Bổn phận của người vợ được rồi, trọn vẹn rồi, bắt đầu mới nên sanh con ra và lo cho con. Người phụ nữ mình lo nổi như vậy không? Không phải dễ. Bản thân chúng tôi, cái này là tâm huyết kinh nghiệm hay nói, là tự thân mình ở trong tam bảo, lo cho bản thân mình, lo cho tam bảo, không bị ràng buộc nhiều, mà cả một kỳ công khó khăn, vừa lo cho thân tâm điều chỉnh cho nó mạnh khỏe không bệnh, lo cho cái tâm mình an định an vui để mà làm lợi ích chúng sanh, cả một cái chuyện khó mà khó không bằng những người ở bên ngoài đời lo cho cha mẹ, lo cho chồng, rồi lo cho con, lo cho bản thân mình, thì chúng tôi thấy quý vị quá sức là quá sức rồi đó. Bản thân chúng tôi thực sự đi tu đông như vậy, nhưng mà thực sự chúng tôi nói quý vị là anh em tu sĩ là không có bị bận biểu gì cái chuyện gia duyên vợ con nhiều đó, thì cái sự mà bị chướng ngại không nhiều, và cái chữ khổ cực không có nhiều đâu. Cái duyên của những người ngoài đời đi xuất gia không có, chứ thực ra không bị chướng ngại đó. Bây giờ thí dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì anh em gồng gánh tam bảo lo lắng, nó đỡ hơn là trong gia đình mình đơn lẻ. Chồng mình có chuyện gì, con mình có chuyện gì là cả một kỳ công, không phải đơn giản. Còn trong tam bảo là nó có một cái sức gia trì tam bảo và đại chúng gánh vác với nhau rất dễ dàng. Quý vị nghĩ lại. Cho nên chúng tôi thấy một người phụ nữ rất là thương tâm, lo cho cha mẹ mà cũng chưa tròn nữa, rồi nhảy qua đi lo cho chồng cũng chưa tròn nữa. Bởi vì mình phàm phu, phước đức đâu có viên mãn, trí tuệ đâu viên mãn đâu. Rồi lo cho con cũng chưa viên mãn, đến bản thân lo cho mình cũng không viên mãn được nữa. Và lúc lâm chung tinh thần mình cũng không biết đi đâu, mờ mờ mịt mịt. Thì đây là đang bị khổ lụy. Quý vị suy nghĩ lại. Cho nên chúng tôi nói, nếu những người đó là người phụ nữ như bé Trang hồi hôm qua, nó lập trường vững cha mẹ và thầy tổ nhắc và có cái hướng giữ lòng trinh không lập gia đình, thì đứa này sẽ là một người nó sẽ sung sướng cuộc đời, nó rất là sung sướng cuộc đời. Nhưng Ấn Tổ ngài nói nếu mà người đó giữ lòng trinh được thì đây là một cái phước báu của nó rất lớn. Nhưng mà giữ lòng trinh không được mà có trước không có sau, rồi cuối cùng mình lại phạm vô cái giới tà dâm, không lập gia đình mà phạm và không giữ lòng trinh được, thì cái tội này còn lớn hơn là người phụ nữ có gia đình để giữ cái gì mối gia phong và nói dòng nói dõi. Ngài có một cái đứa bé, ngài đặt là Liên Anh. Ngài nói con giữ lòng trinh, ta không phá lòng giữ cái giữ lòng trinh, cái tâm giữ lòng trinh của con, mà ta sợ con có đầu không có đuôi, rồi con phạm vô rồi thì nặng hơn người có gia đình.
kỹ lắm, ông tổ ngài kỹ, cực kỳ kỹ. Đến bản thân ngài xuất gia như vậy, ngài còn không dám nhận đông đệ tử mà. Cái vị đệ tử đến nó kêu tôi đây tôi tu để mà liễu sanh thoát tử, không có thời gian bận biểu, tối ngày thư người ta gửi đến tôi trả lời không kịp, tôi niệm Phật không có thời gian. Người tu sĩ mà làm biến chỉ thích hưởng thụ thì họ sung sướng lắm. Họ lấy xe đi chơi vòng vòng vòng, Phật tử đưa tiền bỏ vô túi, họ mua điện thoại màn hình, họ đi vòng vòng nước này nước nọ, họ nói họ đi giảng, họ đi chỗ này chỗ nọ. Thì rong rêu như vậy mà không chịu tu hành thì kêu là sướng thiệt, nhưng mà thời gian không bao lâu đâu, không bao lâu là bị chướng ngại gặp nạn à. Nhưng mà người thực sự mà họ chịu tu hành rồi thì bận biểu tối ngày, không có chút hở thời gian đó. Cho nên thành ra làm gì tôi có cái thời gian tôi dạy cho ông trong văn sao nó đủ hết rồi đó. Ông ở nhà ông tròn bổn phận với cha với mẹ với vợ với con với anh với em, ông lo ông tu tại đó đi. Hay vô cùng. Nhưng mà riêng đại chúng ở đây thì bây giờ mình đã có cái duyên ở trong Tam Bảo như vậy rồi, chẳng lẽ chúng tôi nói thôi đi về hết, ân tổ nó không nhận ai thì mình làm như vậy thì nó sẽ động chúng, để họ tự động đi về được. Họ không thích tu nữa, họ chán tu họ đi về thì được. Chứ còn bây giờ mình bắt đầu ngay cái quy trình mình học văn sao bây giờ thì mình áp dụng từ bây giờ, không nên tổ chức xuất gia cho ai. Và cư sĩ đó vô phải 15-20 năm, mình làm cái lập lại cái một cái quy trình mới và một cái sự sống mới thì được. Chứ mà lấy cái cũ để mà đổi liền cái mới thì mình trở ngại. Ví dụ như thầy Phổ, ổng là tỳ kheo rồi, nói thôi ổng làm cư sĩ đi, đừng có lên xuất gia nữa, thì như vậy là mình làm vậy nó đảo lộn hết, không được. Nhưng mà ngay bây giờ mình học đến đâu mình làm đến đó thì được. Xong có khúc người có lúc hả? Có lúc trước mình là như vậy, nhưng lúc bây giờ mình phải là như vậy thì nó mới được, chứ không thể nào mà mình phá lệ được. Chúng tôi hay nói là thân phận nào giữ thân phận đó, tỳ kheo giữ thân phận tỳ kheo, sa di giữ thân phận sa di. Nhưng mà tuyệt đối là không nhận ni rồi đó, ngài cũng ra quy định ngay chỗ đó rồi đó. Rồi gì nữa? Rồi các thân phận bà cụ thì là thân phận bà cụ, không có cạo đầu mặc y đồ vô trong này nó lộn xộn không được. Cư sĩ thì cứ giữ như thân phận như vậy, giao hết cho ông thầy, chừng nào ông tính mình xuất gia hay như thế nào không có màng đến, chỉ lo tròn với bổn phận là một người Phật tử, là một người tỳ kheo, một người sa di thì nó khỏe vô cùng. Mà quý vị biết mỗi lần chúng tôi tổ chức một cái lễ xuất gia như các vị thầy là nhuận đó, là thỉnh hòa thượng lên, mà cái bữa hòa thượng Quảng Hiển ông lên rồi cái mùa đó lạnh trời, ông về ông cảm ông bệnh một tháng trời, ông lên ông rảnh, ông đắp mấy cái mền ông cũng lạnh, ông kêu tôi tưởng chết cho nó rồi chứ, là ông chết cho nó rồi đâu. Nó lạnh ông không có quen, khi nóng xứ họ nóng quen nữa, cái nhiệt độ mà mấy chục năm nay sống là cứ 18 độ trong mấy lạnh quen rồi, ra bên ngoài nóng một chút thành thói quen rồi, cơ địa hả vậy, lên một cái lạnh mà lạnh đắp mấy cái mền cũng lạnh luôn, vất vả vô cùng. Mà mình tu đến đâu rồi mà mình làm cho người ta vất vả dữ vậy. Cho nên ngài nói là gì, cao tăng để tóc. Câu này nói cao tăng để tóc đó là ngài gì, Hư Vong Lão Hòa Thượng. Ngài là vị tỳ kheo, ngài để tóc, ngài làm cư sĩ, râu rồi ra ai cũng tưởng ngài cư sĩ, đúng không? Những người cao tăng để tóc. Thì cái việc mà hôm qua lễ đó thì chúng tôi muốn thông báo đó là một cái lễ tri ân, để cho mọi người biết là một năm tỉnh thất có một cái lễ tri ân là nói đến cái ân sư trưởng, là những vị mà tiền bối mở lối đi trước, dẫn dắt những kẻ hậu học bước theo sau. Mình biết ơn những người này, đó là các cái lễ tri ân. Thì cái việc mà hồi hôm qua coi như là viên mãn, chúng tôi là rất là ghi nhận cái tấm lòng của quý thầy quý chú và vô đây rất là trang nghiêm đó. Cho nên thành ra là hồi hôm qua thiếu thôi chứ không có thừa, thiếu vài người họ có đăng ký mà họ không vô, cho nên chúng tôi giao cho chú Tuân đứng qua đó là hỏi danh sách, là phải đặt lọc ra coi đúng người, nó phải như vậy chứ không có thể nào mà mình nhận đông người xô phồ đông quá rồi họ vô, những người muốn vô thì vô mà không mời vô lại ngồi trên ghế, người mời vô là không có ghế ngồi, cái trục trặc trắc trở, rồi bàn ăn uống không đủ là nguy hiểm. Cho một cái tổ chức không phải đơn giản đâu, hết sức chặt chẽ nó mới thành một cái tổ chức viên mãn như hôm qua. Cho nên chúng tôi chúc mừng những người họ hôm qua có mặt cũng như được xem trực tiếp và một số các chú các Phật tử ở trên tỉnh thất đó cũng hết sức là hoan hỷ, không có phân biệt chấp trước sao mà các chú được xuống, các thầy được xuống, mình không được xuống. Những cái ý niệm mình nghĩ về cho mình và mình trách người khác thì phải quyết định đem nó vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải thôi, không có để cho nó một giây phút nào ở trong tâm mình được hết. Thường con người phàm phu của mình là thường trách người và nói mình bị thiệt thòi và muốn lợi ích cho mình mà hại người, đó là con người phàm phu chúng ta. Bản chất của người mình phàm phu là vậy, biết cái đó là không tốt phải đem nó vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Hôm bữa ngồi thì thầy Giác hay là ai ông kết cái câu này, ông kêu đem nhứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải đi. Cái câu này hay vô cùng, nó đã vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải là không có giữ nó nữa. Như là thầy Hậu thì giờ ông ngủ trưa mà ông ngủ 2 giờ là được, ông ngủ 3 giờ đem cái cục ngủ này vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải luôn. Thì nó đâu có thể nào ngủ 3 giờ được, nó ngủ 2 giờ thôi chứ, bởi vì cái đoạn mà từ 2 giờ đến 3 giờ đã vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải rồi. Tổ nói vậy thì mình làm theo là tự nhiên mình có hữu ích thôi. Cho nên là ra những lúc mình đùa giỡn cái câu của Ấn Tổ trong kinh đó để mình nhớ, chứ không phải là mình không có cung kính, tự nhiên nó vui lắm. Những cái câu, những người đời thì họ cũng giỡn mà tục tiểu không à. Ngoài đời cũng giỡn mà họ nói toàn cái chuyện trên trời dưới đất không à, nó thanh nghiệp. Còn nhiều lúc mình ngồi chơi, mình kêu dắt phó, nhuận phó, vứt ra đàn ông dương đại hải nhuận phó. Nó nhớ, vậy mà nó nhớ. Những cái câu của Phật tổ rồi nhiều lúc mình không phải là đùa giỡn, bất kính, nhưng mà mình nói để mình áp dụng mình tu, nhiều lúc nó vui. Những người để tâm vô thì nó mới nhớ. Cũng như chúng tôi thích Văn Sao, chúng tôi muốn lên nói với mấy anh em thì chúng tôi mới nhớ nói nãy giờ tiếng đồng hồ ha. Chứ không thích không nhớ lên đây ngồi nói sao nói được. Thì còn 10 phút nữa thì chúng tôi có nói đến cái chuyện tổ sư Ấn Quang. Nói về cái việc mình phải thật thà niệm Phật, đó là người chuyên tu tịnh nghiệp. Chuyên tu tịnh nghiệp, đầu tiên ngài nói là chuyên tu tịnh nghiệp mà không thật thà niệm Phật. Hà danh từ thường nghe đó là lão thật. Lão là già dặn, thật là chân thật. Thật thà lão thật niệm Phật. Thì cái người mà thật thà niệm Phật thì trong giây phút nào họ cũng thật thà, họ cũng cung kính, họ chân thật hết. Còn người không thật thà thì họ lên chánh điện họ niệm Phật, nhưng mà họ ra khỏi chánh điện họ không niệm Phật nữa là cái tâm thật thà mất liền. Thì ngài nói này, phàm những vị có cùng chí hướng niệm Phật với tôi, ắt đều phải niệm niệm trừ sạch các duyên, quyết muốn giữ lòng tin chân thật. Đó, thật thà đó. Các duyên mà nó không liên quan đến cái chuyện niệm Phật vãng sanh, không bàn đến, không nói đến, không nghĩ đến, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải hết rồi. Phải khởi lòng tin chân thật, nguyện chân thật và hạnh chân thật, dùng tín nguyện hạnh dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba pháp tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Bốn chữ hồng danh là niệm trong tâm, niệm ra tiếng sáu chữ không rời miệng, không rời tâm, tiếng niệm Phật chẳng ngừng. Chú, công phu này không phải đơn giản. Tiếng niệm Phật không ngừng, mình thì tiếng vọng tưởng không ngừng, đúng không? Chú nhớ con quá, cái thằng nhỏ nó 11 tuổi nó lên kia nó tu, bây giờ không biết làm sao, vài bữa nó đi học làm sao, nhưng mà không sao đâu, có anh nói trên đó, có chú Linh mà đâu có gì đâu. Rằng đổi nghĩ trời ơi, không biết mình có nên về nhà rồi mình nuôi nó không, ở đây mệt quá nấu ăn không, ông thầy nhà không cho nó ở dưới này. Chù cha nó nghĩ một, nó ngồi nhức dạ sanh bá kế, một đêm nó trăm lần cái suy nghĩ luôn. Nhưng mà cái đó mình buông hết, buông duyên ý nghĩ đó, đề khởi con niệm Phật không ngừng trong tâm, thì chính nhờ Phật lực gia trì, tâm lực mình bắt đầu khởi tác dụng. Câu niệm Phật chẳng ngừng, tâm và Phật tự nhiên khế hợp, tam muội sẽ tự thành. Cái câu này là trong cảnh giới Ấn Tổ ngày có sở chứng. Câu niệm Phật không ngừng, ai làm được chuyện này? Miệng ra tiếng niệm Nam Mô Di Đà Phật, trong tâm A Di Đà Phật không ngừng, rồi Phật và tâm tự nhiên khế hợp. Cái tâm vàm phu vọng động của mình nó khế hợp với câu Phật hiệu, gọi là thành phiến, là sự nhất tâm, là lý nhất tâm, là tam muội. Thì lúc đó bắt đầu là mình chánh định và chánh thọ xuất hiện. Chánh định tức là tâm định tĩnh trên câu Phật hiệu và bắt đầu thọ dụng tất cả công đức trong danh hiệu Phật.
vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức, vô lượng phước báu, vô lượng biện tài, vô lượng tiếng hạ tướng hảo trong câu Phật hiệu thọ dụng hết luôn. Ai nghe đến cái chỗ này thấy câu Phật hiệu, câu Phật hiệu nó là bảo bối, tài sản quý giá. Cái gì bằng, cái gì mà có thể sanh ra được vô lượng thọ, thọ mạng kéo dài, vô lượng quang trí tuệ sáng suốt, vô lượng công đức, vô lượng phước báu, vô lượng tài năng, biện tài vô ngại, vô lượng tướng hảo nằm trong câu Phật hiệu. Bắt đầu tâm mình với Phật khế hợp rồi đó thì chứng nhập tam muội đi. Tam muội đó là chánh thọ và chánh định. Những cái câu này nó sâu xa, mình nói tưởng chừng là thấy bình thường, chứ mà công phu không phải là đơn giản. Nhiều lúc chúng tôi nói, ổ sao kỳ, mấy chục năm tu hành rồi mà sao câu Phật hiệu niệm chưa thuần ta, mất hoài. Vừa khởi niệm lên vài ba câu đã đánh cái văn mất, ý căn không nhiếp thủ Phật hiệu. Miệng mình niệm vài câu kêu mệt quá, mỏi miệng quá, không quen rồi, mất câu Phật hiệu luôn. Trên môi không có câu Phật hiệu, mất, ngoài miệng mất, trong tâm cũng mất luôn. Rồi đến cái lúc gần chết rồi, bắt đầu là tranh thủ dắt dò lên cổ, bắt đầu lo niệm, không dám suy nghĩ gì hết, nhưng mà không đủ thời tiết, nhân duyên, thời gian không đủ nữa, là bắt đầu nghiệp nào mạnh, bắt đầu nghiệp nó lôi kéo. Nghiệp tham mạnh là nó lôi kéo về ngạ quỷ, nghiệp sân nặng là nó về địa ngục, nghiệp si mê là lòng loại súc sanh, thương con cháu nó chui vào bụng con cháu tiếp, đáng thương vô cùng. Quý vị thấy đáng thương không? Cái câu Phật hiệu không ngừng thì mình biết ngài công phu cỡ nào. Nhất tâm bất loạn rồi, tâm họ muốn khởi vọng khởi không được nữa. Có những lúc trong một ngày đó niệm Phật, tương đó nó giữ được chút, muốn nhớ những cái chuyện khác nhớ không được. Nhớ không được, vì cái chủng tử ở trong đó nó bị câu Phật hiệu triệt tiêu mất rồi, muốn nhớ không được. Thường trong tâm mình có cái gì đó tham thì nó mới nhớ đến được chuyện tham, giận người đó nó mới nhớ được cái trong tâm sẵn có giận rồi, nó mới nghĩ được cái chuyện giận. Trong tâm câu Phật hiệu chủng tử quá yếu cho nên nhớ câu Phật hiệu không được. Lên tu mà nó chán chường quá, ngáp lên ngáp xuống rồi muốn đi ra không, là trong tâm mình chứa câu Phật hiệu quá ít, cho nên hình ra nó không có chấp nhận chuyện này. Trong tâm mình có cái gì nó sẽ làm chuyện đó rất dễ dàng, trong tâm không có là không bao giờ làm được. Nguyên lý là nó như vậy. Tâm mình là cái ai là gia thức, nó chứa đựng cái tham quá nặng đi, cho nên thành ra họ bằng mọi cách khoét vách đục tường, lương lẹo dối trá, bằng mọi kiểu họ phải làm cho bằng được. Bởi vì trong tâm có, trong tâm họ có cái việc là muốn giảng sanh thì họ phải niệm Phật, ngăn cản cỡ nào họ cũng niệm Phật không cho ngừng. Trong tâm mình hàm dưỡng huân tập cái kém quá, cho nên thành ra mình bị thua nó thôi. Còn cái chuyện đi làm là phải đi làm, để sống ngoài đời trong đạo cũng phải đi làm thôi. Mà đi làm mình làm được cái chuyện phước mà bỏ đi cái trí là do mình thôi. Trí là niệm Phật là sanh ra trí tuệ, phước đức là công quả. Nó là phải hai cái đó song đôi, chứ đâu có thể nào mình ở không người ta nuôi cho mình hoài đâu được. Những chánh đây ông bữa nay cũng phải đi làm, chứ bộ ông bệnh tim mà không đi làm đâu. Hôm bữa cô lại mang lên cho cái hũ thuốc, chúng tôi xách lên tới nơi kêu thầy xuống đưa cho thầy uống, hỏi hôm qua uống khỏe không, thầy kêu hôm nay khỏe lắm rồi, nó mới uống mà khỏe liền thấy không. Nó tin tưởng nó quan trọng, thì cũng phải đi làm hết thôi à. Chứ đừng có nói trời chuộng thầy nhàn bắt làm nhiều quá. Không làm đi, tại thời gian hết phước đi làm còn dữ nữa, thấy không? Ai cũng phải làm đó. Thì hôm nay chúng tôi nói đến cái điều này, cái buổi giảng này quan trọng, nếu ai có thời gian nên nghe lại, thấy không à? Giờ nó cũng chưa có thời gian đủ để nói hết cái tam tòng tứ đức hả? Cái niệm Phật mà không ngưng đây thì đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Tâm với Phật khế hợp nhau rồi gì, tam muội hiện tiền luôn, kinh khủng. Cái này là mục tiêu mình phải làm cho được. Giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh